Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Cuộc Đồng.
Sau 15 năm và 21 năm hiện ra của Đức Nữ Vương Hòa Bình tại Mễ Du, chúng tôi đưa đến độc giả hai bài phỏng vấn sau đây. Một của ông Kazimir Shigo, một kia của cô Maricha Dugazic, với mục đích để độc giả thấy qua 15 rồi 21 năm trời những gì cô Vitka thuật lại cho cha Janko Bubalo về cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc trình bày trong sách này. Đến nay, trong những điểm chính yếu vẫn không có gì thay đổi. Đường lối của Thiên Chúa vẫn luôn bền vững. Những lời Đức Mẹ nhân danh Thiên Chúa đến để kêu gọi nhân loại quay trở về với Thiên Chúa vẫn y nguyên. Chừng đó thôi chẳng phải đã đủ làm chứng tất cả sự kiện Mễ Du là sự việc từ trời mà đến sao? Vì nếu sự kiện ấy là gian trá, làm sao đứng vững được lâu năm như thế mà không bị phân phui trước mắt xăm soi của toàn thể thế giới? Đáng quý nhất là sau nhiều năm tiếp xúc và được dạy dỗ bởi Đức Mẹ, cô Vitka trao gửi thêm cho chúng ta nhiều lời dạy dỗ quý báu của Đức Mẹ và cho thấy tầm nhìn của cô nay bao quát nhiều vấn đề của xã hội hiện đại chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin nhường lời cho hai người phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn cô Vitka Ivankovic do ông Jeremiah Shigo thực hiện năm 1996. Tài liệu do cô Hà Thị Thuận cung cấp.
Cô Vitka, xin vui lòng diễn tả cảm giác của một người được tiếp xúc với Đức Mẹ Chúa Trời hằng ngày đến nay đã 15 năm là như thế nào?
Cảm giác này không sao diễn tả nổi bằng lời, vì không có lời để diễn tả. Đó là một điều gì đặc biệt, một sự bình an đặc biệt, một thú vui, một vui mừng không thể có được với bất cứ người nào như thế, với một mình Đức Mẹ mà thôi.
Cô và các thị nhân khác có gì khác biệt với các bạn cùng trang lứa không?
Tôi không hề thấy chúng tôi có điểm nào khác biệt với các bạn đồng trang lứa. Chúng tôi đã được kêu gọi một cách riêng biệt, tuy vậy vẫn nỗ lực để giống như các bạn trẻ khác. Những điều quan trọng là chúng tôi đang loan truyền sứ điệp của Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã khấn chọn chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không có gì đặc biệt khác mọi người. Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện những gì mà Đức Mẹ dạy bảo.
Tại sao cô và nhóm bạn trẻ sớm giềng của cô lại được chọn để chuyển sứ điệp Đức Mẹ? Có bao giờ cô tự đặt cho mình câu hỏi này không? Hoặc có bao giờ cô nói điều này với Mẹ Thiên Chúa không?
Dạ, tôi không có bao giờ dám mơ mình được điều ấy cả. Chúng tôi có hỏi Đức Mẹ một lần là tại sao người lại chọn chúng tôi? Và người nói đó là thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải ý của người.
Xin cho chúng tôi biết Nữ Vương Hòa Bình mong đợi gì ở các thị nhân? Và điều người muốn thì đã được hoàn thành chưa?
Đức Mẹ muốn chúng tôi thật là những kẻ chuyển tải các sứ điệp của Mẹ. Cá nhân của tôi có thể nói là về phần tôi đã cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ mà Đức Mẹ yêu cầu tôi.
Đức Mẹ mong muốn gì ở dân chúng?
Điều chính yếu mà Đức Mẹ mong muốn là dân chúng chấp nhận cầu nguyện, ăn năn hoán cải, chay kiêng, đền tội và sống hòa bình. Đấy là những điều mà chúng ta phải tiếp nhận và sống. Đó là điều mà Đức Mẹ mong muốn ở chúng ta.
Do những gì cô đã học được từ các lần tiếp kiến với Đức Mẹ, cô vui lòng diễn tả cho chúng tôi biết là người Kitô hữu ngày nay phải như thế nào và Mẹ Thiên Chúa mong đợi điều gì.
Đức Mẹ không có mong chờ điều gì đặc biệt. Người nói người không đến nơi đây để đem lại sứ điệp mới, để nói với chúng ta điều gì mới mẻ. Có chăng là người đến đây để đánh thức chúng ta, vì chúng ta đang ngủ mê và sống xa sứ điệp của người. Như vậy, không có gì là mới mẻ trong tất cả những sự đó. Chúng ta chỉ có việc canh tân lại việc đọc lời Kinh Thánh và sống lời Chúa.
Con người ngày nay có hướng đến gần mẫu người Kitô hữu như được mô tả đó, hay là đang rời xa nó?
Vâng, có thể nói là con người ngày nay đang hướng đến gần, nhưng họ cần phải làm tốt hơn nữa.
Về các sứ điệp,
cô vui lòng nhắc lại những sứ điệp chính yếu mà Nữ Vương Hòa Bình đã nói từ 15 năm qua, và ngày nay có còn được lặp lại không?
Tôi nghĩ là tôi đã từng đề cập đến các sứ điệp này rồi, nhưng ở đây tôi sẽ nói lại một lần nữa. Việc lặp đi lặp lại các sứ điệp của Đức Mẹ chẳng bao giờ được coi là vừa đủ cả. Những sứ điệp chính yếu của Đức Mẹ là cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, đền tội và hòa bình. Khi Đức Mẹ bảo chúng ta cầu nguyện, Đức Mẹ không có yêu cầu chúng ta cầu nguyện chỉ bằng lời ngoài môi miệng. Người muốn chúng ta mở lòng ra mỗi ngày mỗi hơn, hầu việc cầu nguyện trở thành niềm vui thực sự cho ta. Đức Mẹ giải thích việc này bằng một ví dụ ngoạn mục. Người nói,
hầu hết các con đều có một chậu hoa trong nhà. Nếu mỗi ngày các con tưới vào đấy vài ba giọt nước, các con sẽ thấy cây hoa lớn lên, đâm chồi và sau cùng là nở một bông hoa thắm tươi.
Với tâm hồn chúng ta thì cũng như thế. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta rót vào lòng đôi ba lời cầu nguyện, lòng chúng ta cũng sẽ lớn lên và đâm chồi nở hoa. Nhưng nếu chúng ta bỏ không tưới nước trong vài ngày, ta sẽ thấy nó tàn rụi và tan biến như chưa bao giờ có nó ở đấy. Đức Mẹ bảo cả chúng ta nữa, đã nhiều lần khi đến lúc cầu nguyện, chúng ta thường nói, hôm nay tôi không cảm thấy muốn cầu nguyện, hoặc là tôi đang mệt, để ngày mai tôi sẽ cầu nguyện, vân vân. Cứ thế, dời ngày này qua ngày khác, cứ cái thói này thì mỗi ngày ta càng rời bỏ việc cầu nguyện, và tất cả những gì xảy đến do thái độ tiêu cực đó bắt đầu xâm chiếm tâm hồn ta. Vì thế nên Đức Mẹ nói,
như một cây hoa không thể sống thiếu nước, thì các con cũng không thể sống thiếu ơn Chúa. Việc cầu nguyện bằng con tim không thể học hỏi mà được, nhưng chỉ có thể sống nó bằng cách tiến lên từng bước một, ngày này qua ngày khác.
Khi Đức Mẹ bảo ăn chay, người không yêu cầu người ốm đau hay ăn chay bằng bánh mì với nước lã, nhưng mà biết từ bỏ một thứ gì đó mà họ ưa thích nhất. Đương khi có những người khỏe mạnh mà lại nói là họ không thể ăn chay chỉ vì sẽ bị nhức đầu hoặc chóng mặt. Những người này thiếu ý chí cương quyết. Đức Mẹ nói nếu chúng ta ăn chay vì lòng yêu mến Chúa Giê-xu và Đức Mẹ thì sẽ chẳng còn thấy khó khăn gì cả. Vì tất cả cái ta thiếu là trí quyết tâm. Khi Đức Mẹ nói hòa bình, thì chính người đã đích thân đến đây mà nói,
ta là Nữ Vương Hòa Bình và đã đến để mang hòa bình.
Nhưng người đến không chỉ đem lại hòa bình cho thế giới, người đến trước hết là để đem bình an vào trong tâm hồn chúng ta và trong gia đình chúng ta. Và chỉ khi nào ta đã có sự bình an đó, ta mới có thể cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Vì nếu chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trong thế giới mà chính trong lòng mình lại không có bình an, thì cầu nguyện như vậy không có giá trị mấy. Còn nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta thực tâm hoán cải. Người nói, khi chúng ta gặp phải những khốn khó, rắc rối đủ chuyện. Chúng ta luôn nghĩ là Đức Mẹ và Chúa Giêsu đang ở xa ta, nhưng điều đó không có đúng. Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta. Chúng ta nên mở lòng ra, hầu hiểu được tình Đức Mẹ thương yêu chúng ta đến nhường nào. Cũng thế, Đức Mẹ nhấn mạnh cách đặc biệt là ta phải tôn thánh lễ lên chỗ nhất. Và Mẹ cho thấy, thánh lễ là thời khắc quan trọng nhất và thánh thiêng nhất. Bởi vì lúc đó, chính Chúa Giêsu sống động ngự đến và chúng ta rước Ngài vào lòng chúng ta. Trong thời khắc đó, chúng ta dọn lòng một cách chu đáo đặc biệt để chúng ta có thể rước Chúa Giêsu với lòng yêu mến trong một cung cách xứng đáng nhất mà ta có thể. Rồi Đức Mẹ dặn dò chúng ta đi xưng tội mỗi tháng một lần. Và Đức Mẹ còn nói là việc ấy còn tùy theo nhu cầu mà mỗi người cảm thấy cần. Chúng ta không được đi xưng tội một cách chiếu lệ. Vào xưng tội, trút hết tội xong lại tiếp tục sống như cũ. Trái lại, chúng ta phải thay đổi và trở nên con người mới. Ta hãy xin Linh một lời khuyên để giúp ta tiến bộ.
Đức Mẹ có nói gì với cô về thành quả của việc hiện ra, kết quả của các sứ điệp của người không?
Dạ, đó là cái chắc. Người nói là có khá nhiều thứ hoa trái đã phát sinh. Nhưng một lần nữa, cái đó là còn tùy ở chúng ta. Tùy mức độ mà chúng ta sẵn lòng đón nhận sứ điệp của người nhiều hay ít. Bởi Đức Mẹ không ép uổng ai bao giờ. Tất cả là ở chỗ chúng ta có muốn hay không, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tự do. Đức Mẹ không có đến để mà ép buộc người ta tin, để nói với người này, người nọ rằng, con phải tin, con buộc phải tin. Ai muốn tin thì tin, ai không muốn tin thì có tự do để không tin.
Qua các thông điệp mà Đức Mẹ trao ban hàng tháng qua cô Marie Trà, tôi thấy một đôi khi người nói, mẹ vui mừng, và khi khác lại nói, mẹ buồn phiền. Hỏi điều gì làm cho Đức Mẹ vui mừng nhất, và điều gì làm cho người buồn phiền hơn cả?
Tôi không có thể giải thích gì về thông điệp mà Đức Mẹ trao ban ngày 25 mỗi tháng, vì Đức Mẹ không ban thông điệp cho tôi, nhưng mà cho Marija. Khi Đức Mẹ ban thông điệp cho tôi có thể giải thích cho ông. Nhưng khi tôi nghe thông điệp từ Marija, thì tôi cũng nghe như mọi người khác nghe vậy. Đức Mẹ vui sướng nhất là khi chúng ta đón nhận sứ điệp của người.
Đâu là lý do chính khiến ảnh hưởng của các sứ điệp của Đức Mẹ xem ra không được cảm nhận mạnh mẽ hơn, vì vậy mà dân chúng tiếp nhận cách khó khăn?
Điều đó phần lớn tùy thuộc vào con người. Chúng ta cần ra sức cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ ban ơn trợ giúp. Dĩ nhiên là đồng thời ta cũng phải có thiện chí để mở lòng chúng ta ra. Nếu chúng ta khéo lo liệu để mở lòng ra được, ắt việc đón nhận sứ điệp Đức Mẹ sẽ không còn khó khăn gì nữa. Có một lần Đức Mẹ nói là người ta sợ phải thay đổi đời sống của mình, vì hiện tại họ cảm thấy vẫn ổn, và họ nghĩ là nếu họ tiếp nhận sứ điệp, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho họ. Phần tôi cho là những người đó không việc gì mà phải sợ, bởi lẽ từ lâu họ đã đâu có được ổn trong tâm hồn. Nếu chúng ta không sẵn sàng mở lòng ra và phó thác mình cho tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ sống trong lo sợ suốt đời và sẽ không bao giờ được tự do.
Đời sống gia đình là cột trụ cho một cuộc sống Kitô hữu lành mạnh. Vậy sứ điệp nào của Đức Mẹ là sứ điệp cốt yếu để thành tựu đời sống Kitô hữu trong gia đình?
Đức Mẹ nói là người sẽ rất vui sướng nếu mà việc cầu nguyện kinh mân côi được tái lập trong gia đình chúng ta. Cha mẹ phải cầu nguyện chung với con cái, và con cái cầu nguyện chung với cha mẹ. Như vậy Satan không thể nào hãm hại chúng ta được. Mới đây Đức Mẹ cho thấy Satan mạnh mẽ biết dường nào. Satan muốn hãm hại chúng ta trong mọi sự, trong bình an của ta, trong gia đình ta. Chính vì thế mà Đức Mẹ muốn chúng ta nguyện kinh mân côi, vì đó là khí giới mạnh mẽ nhất để mà chống lại Satan. Chỉ có cách này, tức là nhờ cầu nguyện, chia sẻ, trao đổi và đọc kinh thánh, mà gia đình thời nay mới có thể đứng vững được. Thường thì cha mẹ là người khởi xướng việc đọc kinh trong gia đình, nhưng đáng tiếc là ngày nay, xem ra chính con cái là những kẻ khởi xướng trước, chứ không phải là cha mẹ. Nhưng đối với Đức Mẹ, ai bắt đầu là điều không có quan trọng, điều quan trọng là bắt đầu. Nếu trong gia đình có người chống đối việc cầu nguyện, thì không nên cưỡng bách người ấy, nhưng để mặc họ theo ý muốn của họ. Chúng ta có mặt đấy để mà giúp người ấy bằng lối sống và gương tốt của chúng ta. Như vậy, lời cầu nguyện của ta sẽ tìm được lối lọt vào tâm can của họ. Và rồi một lúc nào, người ấy cũng sẽ nếm được niềm vui của cầu nguyện. Cho nên, ta cần phải nhẫn nại. Vì ta không có thể hoàn thành một điều gì bằng la lối và chửi rủa. Tất cả những gì ta có thể làm là làm cho việc cầu nguyện trở thành cái gì quen thuộc với người ấy bằng gương tốt của ta, để rồi cả người ấy nữa cũng phải thay đổi.
Giới trẻ ngày nay đang đối mặt với nhiều cạm bẫy. Phải làm gì để bảo vệ cho giới trẻ khỏi những cơn hiểm nguy đó? Tôi muốn nói là hiện có những người trẻ vướng vào những tệ nạn lớn, chẳng hạn ma túy, và họ đang được chữa trị. Nhưng còn những người không có cơ hội được điều trị, thoát khỏi ma túy chẳng hạn, thì thế nào?
Vấn đề chính yếu không phải là các thanh niên nam nữ bất hạnh kia không có cơ hội để mà chữa trị. Vấn đề chính là những người trẻ đó, dù mắc bệnh nghiện, lại không có muốn chấp nhận là họ cần được giúp đỡ, hay không chấp nhận cho người khác thấy là họ đang cần sự đó. Ông thấy đó, tại Mỹ Du ở đây, chúng tôi có một cộng đoàn, trong đó các bạn trẻ được chữa trị, khỏi nghiện ma túy, và tôi biết những thanh niên đó không hề hổ thẹn khi kể chuyện về đời họ công khai trước mặt nhiều người. Họ hướng dẫn việc cầu nguyện, họ lui tới các trường học và thuyết trình về chứng nghiện. Nhưng các bậc cha mẹ ngày nay thường lấy làm hổ thẹn khi mà phải thừa nhận rằng là đang có một đứa con nghiện trong gia đình mình. Họ không muốn chấp nhận điều đó cho chính họ, và cũng không muốn trao đổi gì về việc này với con cái của họ. Ngày nay, cha mẹ sợ phải gần gũi với con cái họ. Thật là điều không phải lẽ khi cha mẹ nói với con cái mình thế này: "Này tiền đây, cầm lấy rồi muốn đi đâu thì đi, rồi muốn làm gì thì làm tùy thích." Và tôi thiết nghĩ, chính cách cư xử này là cội rễ của sự tan vỡ. Và ngày nay, ngay trong các khu vực của Mỹ Du như Bijakovici, Siklup và những chỗ khác, dân chúng đang có cơ may kiếm ra tiền. Nhưng thực ra, chính do đồng tiền này mà nảy sinh ra đa số tệ nạn. Bởi vì nếu dân chúng không có khả năng phân biệt điều tốt với điều xấu, và nếu họ không cầu xin cho được ơn phúc lành đặc biệt, thì kết cục họ sẽ suy sụp trong tội lỗi. Chính Đức Mẹ đã nói là giới trẻ hiện nay đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và người nói là người đang lo âu về họ. Chúng ta chỉ có thể giúp họ bằng lời cầu nguyện và bằng tình thương.
Chúng ta cần phải tiếp cận giới trẻ và thúc giục họ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này cách nghiêm túc hơn như thế nào?
Người trẻ ngày nay cần được hướng dẫn. Tôi biết chắc chắn là Linh Mục có thể làm được rất nhiều về mặt này. Và nếu các ngài không làm, thì chẳng còn ai khác có thể làm. Đây là lúc phải làm một cái gì đó thực sự. Lắm lúc tôi thất vọng khi nói chuyện với người trẻ. Ít khi họ nhìn vào cặp mắt của ta, cặp mắt của họ trống vắng niềm vui. Tôi cố gắng làm cho họ mỉm cười một chút, nhưng vô hiệu. Xem ra họ hoàn toàn bất cần đời, như thể là họ thiếu ý chí để sống.
Thank you.